Tức kính thưa Thầy, chiều nay anh em chúng con có họp lại và để mổ xẻ cái bài sáng nay. Chúng con đồng chia sẻ những cảm nhận mà chúng con đã có khi nghe cái bài giảng. Thì tất cả anh chị em chúng con đồng có cảm tưởng như đã được tắm trong biển yêu thương của Cha Trời và của Mẹ Đức Diêu Trì Kim Mẫu, như cả căn phòng này đã được ôm ấp trong vòng tay của Cha và luồng điển ấm áp êm dịu của Mẹ. Kính thưa Thầy, có phải chăng ngày hôm nay anh em chúng con đã được hưởng những giây phút vô cùng siêu diệu của tình thương của Cha, của Mẹ và của Thầy chăng?
Đúng như vậy, được đại ân phước và có một số người cố tâm quyết thoát ly trần đời để đi về cuồng cõi, cho nên bề trên xuống chứng giám và độ cho mọi người đồng hưởng trong giây phút thiêng liêng đó.
Dạ, thưa anh, có anh Sunny Hoàng có một bài thơ để cảm tạ Cha và Mẹ. Dạ, xin mời anh Hoàng.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Thông. Nam mô Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu Đại Từ Tông. Nam mô Quỷ Kim Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Theo sự cảm nhận của con ngày hôm nay, trong buổi sáng, thì con thay mặt các huynh tỷ ở trong buổi học hôm nay là một bài thơ kính dâng lên Đức Thầy và chư tiên chư Phật khắp càn khôn vũ trụ, lòng thành kính của chúng con. Sơ khai cơ đạo mở đường, Cha Trời xuống thế hành tường dạy con. Con bày quy tụ trên non, Mẹ ban từ điển khai môn bao người. Anh em học lấy ý Trời, thi hành Bồ Tát cứu đời độ nhân. Quay về thực hiện con đường, sửa mình cứu họ làm gương để đời. Chỉ bao nhân thế rõ trời, bao la từ phụ dùng lời nhủ phiên. Con đường đại đạo truyền miên, nắm tay diều tiến về miền Đại La. Điển thanh ấm cả căn phòng, đoàn con thổn thức tấm lòng thương yêu. Lễ rơi lòng ấm thiên điều, cúi đầu đảnh lễ thiên triều giáng lâm. Cha ban ăn điển thẩm thâm, Mẹ ban từ điển mở tâm con khờ. Từ đây hết thấy bơ vơ, dương gian thầy độ mở cơ giúp đời. Rõ lòng cha mẹ đất trời, cùng chư thiên Phật khắp cùng càn khôn. Khai minh cơ đạo trên non, hoa sen nở rộ đoàn con dân trời. Thay bao huynh tỷ trong đời, cúi đầu cảm tạ lòng trời bao la. Chúng con huynh tỷ một nhà, thay trời hành đạo ta bà độ nhân. Một lòng quấy đắng từ tôn, cùng cơ quy nhất khai môn phản hồi. Thức tâm huynh tỷ trong đời, dìu nhau tiến hóa về trời Đại La. Nam mô A Di Đà Phật.
Bài giảng sáng nay của Thầy, chúng con thấy tất cả càn khôn vũ trụ, tất cả chúng sinh vạn linh đã thương yêu chúng con, đóng góp xây dựng cho chúng con, chỉ chờ ngày chúng con thức tâm và tự đi mà thôi. Về phần thắc mắc, con xin mời anh Hoàng cái câu hỏi sáng nay của anh về phần điển có liên quan tới bài giảng của Thầy sáng nay. Xin bắt đầu câu đầu tiên.
Kính thưa Thầy, con muốn thay mặt các huynh tỷ trong căn phòng xin hỏi một câu hỏi về vấn đề điển. Tại hồi sáng Thầy có giảng về vấn đề điển tâm và giải về vấn đề điển. Thì con, thưa Thầy, con muốn hỏi giữa cái điển của con người tu vô vi, tức là mình tạo cho có một cái năng lực, rồi con muốn hiểu giữa cái người, cái năng lực điển của mình nó khác với lại cái điển của Đức Cha như thế nào, và cái điển của Đức Mẹ như thế nào, và chư tiên chư Phật khắp càn khôn vũ trụ như thế nào, và cái điển của các chư vị chẳng hạn như là thiên liên nó như thế nào, cái sự màu sắc và sự hành thiền cảm nhận ấm lạnh mát thương yêu, cái màu sắc nó như thế nào, chúng con muốn tìm hiểu đó. Để trong khi chúng con những lúc cô đơn thiền một mình chỉ tưởng đến đứng cha trời, thì chúng con có thể biết được lòng trời tư la bao la từ ái, ai là người đến ăn độ chúng con. Vì chỗ đó con có lời hỏi đó, kính xin thầy dạy.
Điển, sư mời tôi đã giảng về điển. Chúng sanh ai ai cũng có điển, nhưng mà chưa tu thì trượt thanh lẫn lộn mà thôi. Khi tu rồi thì khứ trượt lưu thanh và quy về quân bình, trượt thanh quân bình. Lúc đó mới khai đàn tâm đạo, mới tỏ mùi đạo trong tâm, rồi mới thăng hoa lên. Rồi từ đó ngay trung tim bộ đầu ra vô để được điêu luyện bởi chư Phật, chư tiên, là thanh điển tâm tâm tương ứng. Trước khi chúng ta tu chưa đạt tới trung giới điển quang thì chúng ta nắm viết chỉ cắn viết thôi chứ không nặng ra được một câu thơ. Và khi chúng ta trở về trung dung rồi xuất phát ra thanh điển thì bề trên hỗ trợ và giáo dục cho chúng ta từ câu thơ, từ ý, từ lời, hòa cảm tùy theo trình độ sẵn có. Cho nên cái trường hợp mà muốn hiểu được điển của đấng cha lành thì chỉ có lên cao cỡ chức Phật mới thấy rõ được cái luồng điển đó. Mà luồng điển đó luôn luôn chiếu ban cái điển từ ái quán độ tâm thân. Cho nên hành giả có lúc thiền quên hết, không biết gì hết, mà ngồi cảm thấy thanh nhẹ, muốn ngồi hoài và không muốn ngồi dậy, sung sướng vô cùng. Đó là ân điển của mẹ và cha độ cho phần hồn được thăng hoa. Còn cái điển trượt, điển xâm chiếm khác. Điển xâm chiếm nó làm cho chúng ta trì trệ và nói thỏ thẻ trong tai, làm đập, làm cái ngực của chúng ta nặng. Đó là điển trượt. Điển đó chúng ta không chấp nhận và chỉ xả và làm chiếu minh, nghĩ đi và vừa khác mà thiền. Còn muốn thiền thẳng mà đi lên đó là khứ trượt lưu thanh. Hằng đêm khứ trượt lưu thanh đây có chư thần, chư tiên hộ độ. Cho nên cái luồng điển mà mỗi khi mà cảm giác rằng cái điển của chư tiên hộ độ đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiên chúng ta nghe cái tiếng kêu thanh mà cõi thiên tiên giáng độ chúng ta, thì chúng ta nghe víu víu mà rất thanh ngay trên trung tâm bộ đạo. Thanh 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 cho đến mất và chúng ta mê luôn ngồi thiền. Đó là điển của thiên tiên. Rồi còn cái điển mới, những người mới tu đây là khai mở và khứ trực lưu thanh, thì điển của lâm thần hộ độ, cái đó là thường nhật nhắc nhở cho nằm chiêm bao để đúng giờ dậy thiền. Lúc thiền muốn xả thì tâm cứ nó cố gắng ngồi chút nữa. Đó là sự thúc đẩy của chư vị để độ cho chúng ta thiền chứ không có hại. Thành ra những người tu mà biết được cái điển của Đức Mẹ thì cũng phải lên cao mới biết được. Bởi vì Ngài là Đại Từ Tôn Thanh Tịnh, mà lúc đó chúng ta cảm thấy luồng điển thương yêu vô cùng, thương yêu bao la lớn rộng, chứ không phải thương yêu một bên và bỏ một bên, không. Ở trong cái thức hòa đồng cỡ mở, thương yêu vô cùng, thương yêu đến rơi lụy, càng rơi lụy càng cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Lúc đó là Ngài ban điển để giải trượt nội tâm cho hành giả. Cho nên nhiều bạn ngồi thiền rồi sao mới có làm hít được mấy cái mê, cái nước mắt cứ tuôn chảy hoài. Đó là thanh lọc cái gan, thanh lọc cái trược khí trong nội tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ được nhẹ sau khi mà dứt cái nước mắt đó rồi được nhẹ. Cho nên cái luồng điển của từ mẫu xuống để làm gì? Đem cái pháp luân thường chuyển, trợ cái pháp luân thường chuyển của chính chúng ta, như tôi đã cách nghĩa sơ mờ trong cái băng giảng. là chúng ta làm pháp luân phần thường chuyển, đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, nó trụ ngay bờ đầu, thì trên kia cũng cái điển pháp luân thường chuyển xuống cứu thế, vớt chúng ta đi lên, cho nên nó rút bộ đạo. Ngồi nhắm mắt thấy sung sướng. Có nhiều người ngồi quên méo, bên méo, mặt méo mày thấy kệ, nhưng mà nó cảm thức ở chỗ đó nó sung sướng. Nó cứ đi nhẹ nhẹ là nó được cái pháp luân của bề trên rút nó, để cho nó tiến qua. Cái đó là cái từ điển của người, của mẫu độ. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta nhận ra rồi thì chỉ biết lo niệm Phật. Càng trì niệm Phật thì càng được thường độ. Niệm Phật tức là cảm ơn bề trên, để chúng ta thăng hoa càng ngày càng nhẹ hơn, đúng theo nhịp độ cứu độ, thay vì lơ là khi điển của bề trên giáng lâm hộ độ cho chúng ta đi trong cái chiều hướng tâm tâm tương ứng, chiếu cho chúng ta minh cảm mà đi, thì chúng ta sẽ mất cơ hội. Nhưng mà tới cái trình độ đó, có Phật sự sẽ giáo dục, chúng ta sẽ được Phật sự giáo dục. Chúng ta xuất ra toàn thân đầy đủ rồi thì chúng ta phải đảnh lễ cái người mà dạy chúng ta, đó là Phật sự, để đưa chúng ta đến nơi để học hỏi và thăng hoa thêm. Đâu đó nó có trật tự, các bạn không lo, cứ lo hành đúng pháp. Mà nếu nghe cái này và quán tưởng về cái chuyện đó, nó chỉ hư thêm vọng động vì trình độ chưa có. Thì chúng ta phải giải từ từ, thanh lọc từ từ. Rửa chén cũng vậy, rửa từ từ nó mới sạch, rửa ào ào nó không sạch. Bóc chén này, bỏ chén này, bóc chén kia là không có bao giờ làm cho sạch hết. Cho nên cái tâm của chúng ta vậy, cũng không có bao giờ động. Luôn luôn giữ cái phương pháp này mà đi cho đúng ngày, đúng giờ thì tự nhiên nó bộc phát. Khỏi lo vấn đề điển gì hay là điển gì không được nhập thể xác chúng ta, nhưng mà trong tâm tâm tương ứng chiếu độ thì có. Lúc chúng ta tâm tối, Ngài chiếu sáng chúng ta hiểu liền và minh cảm lời vàng tiếng ngọc đó, mà nắm cái chìa khóa đó để mà đi, thì chúng ta mới thấy rằng bề trên rõ là giữ luật không có phạm luật, ra luật giữ luật không bao giờ phạm luật. Còn cái thứ kêu nhập xác người ta đó, kêu bằng nói luật mà phạm luật, cái đó là bị tội. Phải hiểu chỗ đó. Đại đa số xuống nói về chân lý đều là trong cái tâm tâm tương ứng, chứ cái hành giả không có mất trí, vẫn hiểu vẫn nghe như chúng ta. Người mà được nhận điển đó, được tâm tâm tương ứng đó, vẫn nghe rõ rệt, nhưng mà nhượng quyền cho bề trên để độ chúng sanh, chứ không phải là không biết. Nghe rõ ràng, đồng học như chúng ta, thì cái phần đó là tâm tâm tương ứng của bề trên. Còn nhập xác mà lấy luôn và điều khiển luôn, hung ăn này kia cái nọ, làm cho cái thể xác đó điên loạn, cái đó là không phải là tà phạm giới luật thiên đình, nó sẽ bị đọa nặng.
Dạ thưa anh Hoàng, có thêm một vài câu thắc mắc, tuy nhiên tôi xin nhường máy lại cho quý cô bác và anh chị em nào có thắc mắc trước khi chúng ta nhường máy ghi âm lại cho anh Hoàng. Xin kính mời quý cô bác, các anh chị.
Dạ kính thưa thầy, con có một thắc mắc về cái phương pháp niệm lục tự di đà mà thầy đã giảng giải. Thầy có dạy rằng chúng ta tùy cái hơi thở ngắn hay dài mà chúng ta niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà theo cái ý và con hiểu, và con đã thử hành và con nghe bản thầy, thì con hiểu rằng khi thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chỉ khi thở ra và thầy thở trên đỉnh đầu và cái hơi thở vào là thầy không có niệm. Dạ cái hiểu có nhiều của con có đúng không?
Hít vô thì không có niệm, hít vô đầy bụng rồi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thở ra hết rồi. Hít vô một hơi rồi niệm ra vậy. Một hơi một. Còn có người ta không có hít được, người ta cũng tập niệm vậy. Niệm dần dần bị địa trong đó nó cô động, nó kẹt và nó không có mở được. Niệm thét nó khai thông, rồi làm pháp luân thét nó khai thông, cái hơi mới dài được. Lúc đó mới niệm dài được. Đúng, hiểu rất đúng.
Dạ, câu hỏi thứ hai của con xin hỏi thầy là khi mình trì niệm lục tự di đà thì mình có giải thoát được cái ích kỷ, cái tự ái cũng như cái tham dục của mình, hay là mình phải dùng thêm cái ý chí của mình để mà dạy dỗ cái vía cũng như cái lục căn lục trần của mình?
Khi mà niệm tục tự di đà đều đặn rồi, nó quy nhất mới là xây dựng được ý chí, lúc đó mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si của chính mình. Còn ở đây mới tập tành vô niệm, không có giải quyết liền được đâu, phải niệm lâu, niệm cho nó quy nhất hết rồi, lúc đó là trụ rồi. Lúc đó là muốn điều khiển cách nào, đồng thanh tương ứng, đồng khi tương khẩu, rất dễ điều khiển, không có khó khăn.
Dạ vậy. Và con xin hỏi thầy một câu mà con cũng như tất cả bạn đạo ở đây hình như mọi người cũng gặp phải, là vì con, theo con thì vì con lên đây vì cái bài học của con cũng như là cái mang những cái động loạn, vì giữ cái phần hồn và cái lục căn lục trần của con chưa, hình như là chưa có dạy nó được. Thành ra khi ở nhà thì con hành thiền, con cũng cảm thấy nhẹ, và khi nghe vân thầy cũng như khi đi dự những lần đại hội thì con có những cảm xúc và khóc rất nhiều khi những luồng điển về trên xuống. Nhưng hôm nay khi các bạn đạo khác đã nhận được những luồng điển cha, những luồng điển mẹ và khóc, thì khi đó con thấy rằng con thấy cái tội lỗi của mình, mà con nghĩ rằng không biết mình có giải quyết được những cái sai sót của mình hay không. Và khi ngồi thiền ở đây thì con thấy chân thì nó mỏi nhiều, và nhiều bạn đạo nói là thầy rút cái trượt và không hiểu điều đó có đúng hay không.
Cái đó có, bởi vì dạy về siêu cấp ngoài khả năng của các bạn mới đến đại học. Học về rồi nó sẽ tề tựu, và lúc rút đi á, thì các bạn còn lực lượng yếu, nhưng mà tới đây luôn luôn cái luồng điển rút tất cả và để đi luyện cho tất cả. Thành ra nó có hơi mệt mỏi một chút, nhưng mà không ăn chung gì. Cái đó nó từ ngày thứ ba là nó hồi sinh lại, không có gì hết. Đó là chúng ta đồng hướng thượng để giải tỏa phần trước ô trong nội thức, và để nhận lấy sự thanh cao điển quang của bề trên. Và chúng ta thấy rõ rằng ta có tánh hư thật xấu, và quyết nguyện phân ra hai giới điểm linh quang, là chịu trách nhiệm thừa tiếp thanh điển của bề trên. Còn bên dưới thì phải thừa lệnh của chủ nhân ông, là điểm linh quang sẽ chuyển dạy lục căn lục trần y lệnh. Lúc nào có lệnh nó mới thi hành, lúc khi mà không có lệnh nó không được thi hành. Khi chúng ta hiểu về điển rồi, ta trọn quyền làm chủ và điều khiển rõ rệt, chứ không nên để lẫn lộn nữa. Rồi nó ở trong cái si mê, si mê một lần thì điển bề trên xuống giải cho ta, ta khóc nhiều, khóc để giải trượt mà thôi. Si mê là trượt, mà khóc nhiều rồi nó thấy nó nhẹ, không còn nặng nữa. Rồi từ từ đó nó sẽ đi tới sự thanh nhẹ và cởi mở thêm, và nó bước qua một lĩnh vực sang hơn và nhẹ nhàng thơ thớ hơn. Trở về nhà chúng ta thiền sẽ tốt, bởi vì ở đây nó thay đổi luồng điển mau chóng. Vì ngày học không có bao nhiêu, chỉ phải điều luyện mạnh hơn, và để cho nó sớm thức tâm, và nó thấy rõ quyền năng, sử dụng khả năng sẵn có của chính nó để tự thăng hoa tới mức độ theo trình độ của nó, cao nhất của trình độ của nó để nó tiến. Thành ra sự cố gắng đó của phần hồn thì luôn luôn hướng thượng và nghiêm chỉnh. Càng nghiêm chỉnh càng thấy rõ tội ác của chúng ta từ nhiều kiếp trước, và nguyện sẽ ăn năn và sẽ sửa đổi, thì từ từ trở về tu thiền đây rồi sẽ sửa rất nhanh chóng, chứ không có gì. Hiểu được điển là rất nhanh chóng. Hai giới khác nhau, giới trượt và giới thanh.
Dạ, con kính xin cảm ơn thầy, cũng như kính xin cảm ơn các bạn đạo đã dành cho con thì giờ.
Cảm ơn sự đóng góp của.
Dạ, thưa bà con, cô bác và anh chị em nào khác có câu hỏi xin mời lên. Nếu không có thì tôi xin nhường máy lại cho anh Hoàng. Dạ, xin mời anh Hoàng.
Kính thưa Thầy, con nghĩ cái khóa học này cũng là một cái dịp may cho con mà cũng cho tất cả các anh em. Vì vậy, con cũng có những cái câu hỏi để mà tìm hiểu thêm về vấn đề chân lý sâu xa, cái chiều sâu của điển quang và chiều sâu của chân lý. Vì vậy con xin Thầy cho phép cái thời gian để con được học hỏi nơi Thầy.
Chưa hỏi.
Thưa Thầy, khi hành giả hành cái pháp một thời gian, thì tự nhiên ngồi bằng đêm thiền hay hoặc là bằng ngày mở mắt, hay hoặc là nhắm mắt, lại thấy một cái thập tự bằng ánh sáng trước mặt mình hiện ra. Và sau đó thì hành giả đó lại thấy cái lòng từ bi tự nhiên mở ra. Thì cái đó con không hiểu là cái gì, mà cũng có một hai anh em trong bạn đạo gặp, xin Thầy cho.
Thập tự giá là dung điển quân bình của nội thức. Có nhiều người thấy hình Thích Ca rồi cái thấy hình thập tự liền. Đó là sự quân bình của đạo màu.
Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, khi người hành giả hành thiền, có lúc sức hồn đi trên kia nhìn xuống ấy, thì thấy cái thân mình nó lớn như cái một hòn núi. Có lúc ấy, thì mình thấy cái một hòn núi đó nó lại là mình mà mình lại là nó, nhưng mà nó không có cái ánh quang. Nhưng mà người hành thiền với một thời gian dài thì nhìn cái hòn núi đó, cái vũ trụ đó lại là mình mà lại có cái vòng hào quang màu vàng anh bao chung quanh. Và người hành thiền đó nhìn một thời gian thì thấy ở đằng trước trán mình á, nó có một cái ngôi tam giác, tức là một cái bầu trời sao văn. Có khi á thì đi lên một cái tháp, nhưng không hiểu cái đó là cái gì. Nhưng mà khi lên á thì từng tầng á lại bị cái sự khó khăn khác nhau, chẳng hạn như bị đối phương cầm cái thương đâm, hay đối phương cầm búa rượt, hay cầm như thế này chứ kia, mà chỉ có niệm Lục Tự Di Đà mới giải được. Thì kính xin Thầy chỉ vậy.
Đó là đúng đường tu học mới khai mở, đi tới giai đoạn giáp giới cũ khiếu chứ chưa qua cũ khiếu được. Cho nên cái luồng điển nó mở ra, thấy mình ở trên dồn xuống thể xác gồ ghề. Ngay bộ đầu chúng ta biết bao nhiêu núi non trăng sao, ngay bộ đầu thôi, biết bao nhiêu từng lớp núi hang hấp ở trong đó cũng có đầy đủ hết rồi. Cho nên hành giả mới có bước ra khỏi giữa ngực thì thấy cái thập tự. Có người thấy chữ giảng, có người thấy thập tự, rồi đi lên trên nữa mới thấy núi bao la. Thức một cái thì dòm thấy thể xác của chúng ta, thấy thể xác gồ ghề to lớn như hòn núi. Đó là tất cả núi non trên bộ đầu. Rồi khi mà đi tới một chút nữa, ra đằng tới gần trước trán, thấy ta, thấy cái xác này là của ta, và ta đang ngồi đây đó, chứ chưa có thoát khỏi ra ngoài đâu. Mới có bước vào cái thức liên hệ với càn khôn vũ trụ và dòm thấy như vậy mà thôi. Cho một thời gian sau nữa, rõ ràng khi chúng ta bước ra trung tâm, trung tim chân mày, thì có đám mây đằng trước đang chờ chực sẵn rước ta, cũng như có chiếc xe đứng lên đó đi. Thì đi cao rồi quay dòm lại, và trước khi đi phải sắp đặt cho phần vía, phải lo lắng cho cái thể xác, và lục căn lục trần phải nghiêm chỉnh trong thời chủ nhân ông ly khai và chờ chủ nhân ông trở về. Đó là cái lệnh của chủ nhân ông sắp đặt như vậy. Lúc đó mới xác nhận được chúng ta là xuất hồn đi. Chúng ta cái ngồi kia thấy là đang đi trong cái tiểu thiên địa này. Nó nhiều bộ phận, nhiều cơ giới, và chúng ta phải tiến tới để lần lượt ảnh hưởng và sắp đặt cái bên trong. Rồi mới thấy cái đạo màu xuất hiện ngay trong tim chân mày. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi rõ ràng, về rõ ràng, nhưng mà ở trung tâm chân mày là ở trong cảnh giới thấp ở thế gian này thôi. Còn lên tới trung tâm chỗ cái trán đó mà xuất ra, ê mà xuất ra một lần thấy đỏ sáng, đi xa chừng nào dồn lại thấy ánh sáng đang theo sau lưng chúng ta đó, như vì sao chiếu vậy đó. Thì lúc đó chúng ta mới đi về trung thiên thế giới và xem tất cả những cảnh lạ vật lạ, những cái chúng ta mong muốn và tiền kiếp chúng ta đã tham dự rồi. Đến đó thì có danh sách của chúng ta và có dồn lại thấy ăn mặc đàng hoàng và có kẻ rước người đưa. Cho nên cái trình độ đi mà tiến tới và để học đạo đó, nó nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn thứ nhất là trong bản thể. Trong bản thể thông suốt rồi, chúng ta mới an lòng đi ra ngoài và tiếp tục học đạo, trở về giáo dục lục căn lục trần và tận độ chúng sanh tùy theo cái khả năng ảnh hưởng và trình độ của đối phương.
Thành thật cảm ơn Thầy. Còn có một câu hỏi nữa là, thưa Thầy, không hiểu sao người hành thiền có đôi khi sức đi trên kia, chẳng hạn như cảnh trung thiên thế giới hay hoặc ở đâu đó, thì ở bề trên thì không hiểu, nhưng mà trong những ngày đó mình có những cảm tưởng nóng nảy đối với lại gia đình hay hoặc là những người bạn đạo, kích động và phản động, mà mình chưa có thật sự từ bi cứu độ họ, mình còn đứng một chiều là tôi phải người quấy, thì lúc đó cái hồn của mình xuất ra đi trên kia bị quấn ngược lại, và thời gian đó xả thiền thì trong ngày đó gặp nóng nảy vô cùng, chỉ có làm chiếu minh và niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới giải được. Thì kính xin Thầy cho biết.
Nó không có đi được trên kia. Nếu đi trên kia thì nó nhận định rõ ràng, và cái việc sắp xảy ra nó biết rồi, nó không có để cho xảy đâu. Vì nó còn đảo lộn trong cái thể xác nó. Trong thể xác nó có nhiều tầng trời, có tam giới, nó phải đi qua giới này, từ giới kia, giới nọ, mà trong đó nó có phần trượt xâm chiếm và không có điều hòa được, cho nên trở lại nó còn nóng là vậy. Cho nên chúng ta khi mà trở lại cảm thấy có nóng nảy, chúng ta phải cố gắng làm chiếu minh lại, chứ đừng có thấy cảnh đó mà tưởng là hào hứng là được, không đâu, vì nó chưa thông. Chúng ta phải làm chiếu minh điều hòa hết trước khi chúng ta tiếp khách, thì nó không có phần động loạn đó. Mà coi trong nhà tất cả đều là quy lực của Thượng Đế đang giáo dục chúng ta, chứ không có nghĩ rằng ta hay hơn, ta xúc được, ta thấy được, mấy người kia đuôi không được. Chính ta là đuôi chưa thấy rõ, mơ mở một chút mà thôi, chưa tiến tới toàn vẹn. Cho nên cái phần đó sẽ thử thách hành giả rất nhiều và giáo dục hành giả rất nhiều. Lên đi đi lại lại, đi đi lại lại nhiều lần như vậy mới thấy cái cảnh thực tế mà chúng ta đạt. Thì lúc đó cái tâm từ của chúng ta lúc nào cũng ban sáng cho mọi người, chứ không có cái chuyện kiểu bọn buồn bực sân si đối với gia đình.
Thật cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, khi người hành giả thiền một thời gian thì thấy mình xuất ra, thấy lớn, từ từ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần và mất luôn. Trạng thái đó như thế nào? Và một cái nữa là có đôi khi mình ngồi mình thấy một cái bầu trời vũ trụ hàng ngàn, hàng triệu kilo đè lên, nhưng mà mình không có còn không có làm gì được hết, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng đồng hồ sau mới hồi sinh. Như vậy là triệu chứng gì, xin thưa Thầy cho biết.
Cho nên cái phần mà hành giả thấy đó là cái phần vía, chứ không phải mình đâu. Cái vía nó ra rồi nó sẽ nhỏ lần lần, rồi nó quy hội, trong đó nó sẽ thừa lệnh của chủ nhân ông. Nó quy túc ở đó thôi, ngày lộ rúng đó. Rồi còn ta thấy hàng triệu hàng ngàn, đó là Thái Thượng Lão Quân đang thử và độ cho hành giả tiếp, để cho nó xây dựng cái nhẫn, cực nhẫn cho nó, để cho nó tiêu tan cái tánh nóng nó, thì nó học cái dũng trong thanh tịnh ở tương lai. Đó là Ngài đã chiếu cho và Ngài đã biết và quán xuyến trình độ tu, Ngài mới độ cho được được cảm thấy nặng, nhưng mà dùng Nam Mô A Di Đà Phật để vượt qua, thì lúc đó mới thấy rằng cái sức nặng kia là đã độ ta, ta mới biết sử dụng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thăng tiến. Cho nên phải trong tâm phải quỳ bái và cảm ơn Ngài.